Chương 125, đẳng cấp chênh lệch Tôn Ngộ Không chạy như điên, gần như kiệt sức. Cuối cùng, khi không còn nghe thấy tiếng động nào sau lưng, hắn dừng lại. Nhưng khi dừng lại, Tôn Ngộ Không phát hiện ra rằng hắn chỉ còn một mình. Xung quanh tối đen như mực, không nhìn thấy gì. Có vẻ như trong cuộc chạy trốn vừa rồi, hai người đã bị lạc nhau. Điều này thật là đáng sợ. Ở một nơi nguy hiểm như thế này, một mình quả thật là quá kích thích. Và quan trọng hơn, Tôn Ngộ Không hiện tại chỉ có thực lực 5 văn thánh giả. Ở nơi mà thấp nhất đều là 7 văn chí tôn, thật sự không khác gì muốn chết. Hỏa nhãn kim tinh được huy động toàn lực, dò xét xung quanh, bốn phía dường như rất an toàn, không thấy có hồn thú nào. Trong tình huống này, Tôn Ngộ Không cũng không dám đi lung tung, sau đó tìm một cây lớn, nhanh chóng trèo lên. Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên nghĩ đến, hai con rắn lớn đó làm sao lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn là ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là đang đánh nhau, nhưng lại không giống như vậy, vì sau khi phát hiện ra hai người, hai con rắn lớn đó đã tách ra ngay lập tức. Nếu như chúng đang đánh nhau, tại sao lại tách ra trong nháy mắt? Tôn Ngộ Không lắc đầu, không nghĩ ra vấn đề thì thôi, hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Tuy nhiên, hắn rất lo lắng cho Tê Chiếu, nhưng trong hoàn cảnh tối tăm như thế này, tìm hắn rõ ràng là không khác gì muốn chết. Chỉ có thể chờ đợi đến bình minh, rồi nói sau. Thôi, thực lực của hắn vẫn chưa đủ. Tôn Ngộ Không vốn nghĩ rằng hắn đã tăng thực lực điên cuồng như vậy, đã nắm giữ khả năng tự bảo vệ mình trong thế giới này. Nhưng lại không ngờ rằng một con rắn 8 văn có thể xuất hiện ngẫu nhiên trong rừng rậm. Chẳng lẽ trên thế giới này có rất nhiều cường giả chí tôn? Nhưng nghĩ lại cũng thấy thoải mái. Chính hắn cũng có thể trong một thời gian ngắn như vậy để tăng thực lực nhanh như vậy. Những người khác chắc chắn cũng có thể, và càng sống lâu trong thế giới này, thực lực chắc chắn sẽ càng khủng khiếp hơn. Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy rằng thực lực của 108 thanh chú đang ngồi ở ngoài thành không giống như Tê Chiếu nói vậy. Có lẽ thực lực của mỗi người không đạt đến cửu vân, nhưng cũng ở giữa 7 văn và 8 văn. Nếu không thì không thể thống lĩnh một thành trì lớn như vậy. Tôn Ngộ Không nhắm mắt lại, từ từ tiến vào một trạng thái kỳ lạ. Trong trạng thái này, hắn biết mình đang ở trong một giấc ngủ nông, không những có thể nghỉ ngơi mà còn có thể tỉnh dậy ngay lập tức nếu có bất kỳ tiếng động nào. Nhưng đêm đó lại rất yên tĩnh, không có gì xảy ra. Khi tia sáng đầu tiên chiếu vào mặt Tôn Ngộ Không, hắn tỉnh dậy, nhưng khi mở mắt ra, hắn lập tức toát mồ hôi lạnh, bởi vì ngay trước mặt hắn, cách không đến nửa mét, một cái đầu rắn khổng lồ treo lửng giữa không trung. Nhìn thấy 8 đạo văn rõ ràng trên đầu rắn, Tôn Ngộ Không không dám động đậy. Hắn không biết con rắn khổng lồ này tại sao không tấn công hắn khi hắn còn chưa tỉnh dậy, nhưng hắn chắc chắn rằng nó không đến đây để cùng hắn ăn sáng, có lẽ nó muốn ăn thịt hắn. Và như vậy, một con rắn nhìn chằm chằm vào một con khỉ nhìn chằm chằm vào một con rắn, và họ bắt đầu giằng co nhau. Tôn Ngộ Không muốn nhân cơ hội đánh nó một phát bằng kim cô bổng, nhưng hắn nghĩ lại thì một cú đánh của một con rắn 4 văn thánh giả cũng có thể giết hắn, huống hồ gì một con rắn 8 chí tôn. Nhưng hắn cũng không thể cứ để nói như thế mãi được. Ai biết con rắn khổng lồ này đang có ý gì? Chẳng lẽ nó ăn sáng có giờ cố định hay sao? Ngay khi Tôn Ngộ Không đang nghĩ lung tung, hắn đột nhiên cảm thấy có một luồng gió mạnh thổi từ phía sau. Từ kinh nghiệm chiến đấu lâu năm của mình trong rừng rậm, hắn biết con rắn khổng lồ này đang chờ đợi hắn. Hóa ra con rắn khổng lồ trước mặt hắn chỉ là mồi nhử. Con rắn khác đang ở phía sau hắn và chuẩn bị tấn công. Lúc này Tôn Ngộ Không thật sự muốn khóc. Hai con rắn 8 văn hồn thú đang đối phó với hắn, một 5 văn thánh giả, và chúng còn muốn làm điều đó một cách cẩn thận. Thật là quá để ý hắn, thật là quá để ý hắn. Những suy nghĩ này chỉ lướt qua tâm trí hắn, nhưng trong thực tế, Tôn Ngộ Không chỉ kịp dựng kim cô bổng lên phía sau, và sau đó hắn cảm thấy mình bị một lực lượng khổng lồ không thể ngăn cản được đánh bay lên. Sau khi bị đánh bay, hắn chưa kịp thay đổi tư thế thì một cái đuôi rắn khổng lồ lại quất tới. Tôn Ngộ Không không do dự chút nào mà lại bị quất bay ngược ra sau. Nhưng bi kịch vẫn chưa kết thúc. Con rắn khổng lồ đã ẩn nấp phía sau hắn ngay lập tức cuộn mình trên cây và giơ cái đuôi lên. Nhìn thấy tình cảnh này, Tôn Ngộ Không lập tức phun ra một ngụm máu. Một mặt, hắn bị va chạm và bị thương, mặt khác, hắn đột nhiên hiểu ra tại sao hai con rắn khổng lồ lại muốn vây quanh hắn một trước một sau. Chúng chỉ đơn giản là muốn dùng hắn làm cầu để đá nhau. Hóa ra chúng không có ý định ăn thịt hắn, mà chỉ muốn ăn thịt hắn sau khi tập thể dục. Cây A, mặc dù linh hồn không phải là cơ thể, nhưng nó cũng có thể bị thương và chảy máu. Máu của linh hồn là một loại linh lực cực kỳ cô đặc. và một ngụm máu có thể làm giảm một ngụm linh lực. Nhưng ngay cả khi Tôn Ngộ Không tức giận muốn phát điên, hắn cũng không có cách nào. Mỗi một lần bị quất, hắn đều cảm thấy một lực lượng khổng lồ không thể chống cự được. Mặc dù hắn đã sử dụng bốn đạo pháp tắc gia thân sau khi bị tấn công lần đầu tiên, nhưng chúng không có bất kỳ tác dụng nào trước sức mạnh tuyệt đối. Chẳng lẽ mình hôm nay phải chết sao? Chẳng lẽ ngay cả trong thế giới này, mình cũng không thể thoát khỏi số phận bị ăn thịt sao? Hơn nữa, còn là chết một cách nhục nhã như vậy. Bỗng nhiên, một cảm giác vô cùng bất mãn dâng lên trong lòng Tôn Ngộ Không. Cho dù phải chết, cũng không thể chết một cách nhục nhã. Ta là Tề Thiên Đại Thánh. Tận dụng lúc này, Tôn Ngộ Không cố nén toàn thân đau đớn, tế ra trấn giới thiên bì. Cùng lúc đó, hắn cũng biến trấn giới thiên bì thành một khối đá cao hơn 3 mét. Sau đó, hắn dùng hết sức lực toàn thân, miễn cưỡng đặt trấn giới thiên bì nằm ngang ở bên cạnh mình. Sau đó, Tôn Ngộ Không liếc mắt đã thấy đuôi rắn khổng lồ lại vung tới. Đến đi, hãy hung hăng vung tới. Chúng ta xem cái đuôi của ngươi cứng rắn đến đâu, và cái bia của ta cứng rắn đến đâu. Nếu như không sai, bởi vì tốc độ bay của Tôn Ngộ Không quá nhanh, nên con rắn khổng lồ không kịp phản ứng, đã hung hăng vung đuôi vào trấn giới thiên bì. Tôn Ngộ Không lại bị văng ra sau, và con rắn khổng lồ bỗng nhiên phát ra một tiếng thét đau đớn. Con rắn khổng lồ khác không biết chuyện gì đã xảy ra, tưởng rằng Tôn Ngộ Không đang tấn công con rắn khổng lồ kia, nên con rắn khổng lồ này đã ngưng tụ một luồng ánh sáng màu lục trên đuôi của mình. Tôn Ngộ Không nheo mắt, biết rằng đó là một loại chất độc cực mạnh, có lẽ hắn sẽ không thể kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Trong tình thế tuyệt vọng, hắn chỉ có thể tế ra Ngũ Thải Thần Thạch và Trấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ. Hắn không biết liệu chúng có hữu ích hay không, nhưng ít nhất chúng cũng mạnh hơn việc chờ chết. Sau đó, con rắn khổng lồ đã động sát tâm, và nó vung đuôi mang theo ánh sáng lục sắc về phía Tôn Ngộ Không. Mặc dù có trấn giới thiên bì bảo vệ, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn suýt nữa bị vung thành hai mảnh. Vết thương ở eo của hắn lớn đến mức giống như bị một thanh đao lớn chặt đứt. Không chỉ vậy, sau khi bị ném xuống đất, Tôn Ngộ Không cảm thấy hai chân của mình cũng bị gãy. Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất, chỉ có thể nhìn đuôi rắn khổng lồ giống như một cây dao sắc bén hướng về đầu mình đâm tới. Lần này, hắn chỉ sợ phải chết thật sự. Nhưng ngay khi cái đuôi rắn sắc bén như thương cách Tôn Ngộ Không chỉ một mét, thậm chí hắn đã bị khí tức sắc bén đâm thủng trán. Một bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện trong không trung, nắm chặt cái đuôi rắn đang đâm tới. Chỉ là một con hồn thú tám vằn cũng dám làm tổn thương người của yêu tộc ta. Một giọng nói uy nghiêm khiến người ta không dám phản kháng, khiến Tôn Ngộ Không đột nhiên cảm thấy quen thuộc. Sau đó chủ nhân của bàn tay này bỗng nhiên nhảy lên, nắm lấy cái đuôi của đại mãng và hai tay phát lực, quật nó xuống đất. Oanh một tiếng, một tiếng, đại mãng ngã xuống cây lớn mà Tôn Ngộ Không đang ôm. Lúc này, một con rắn khác đột nhiên xuất hiện, răng rắn sắc bén đâm về phía mặt người kia, nhưng người kia chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó chỉ tay về phía con rắn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy một ngón tay khổng lồ xuất hiện sau khi người kia chỉ tay, và nó đâm trực tiếp vào con rắn, lại là một tiếng thét đau đớn, và con rắn đã chết ngay lập tức. Một chỉ giết chết một con hồn thú tám văn. Người có thực lực này chắc chắn là một chí tôn cửu văn. Giữa hồn thú tám văn và chí tôn cửu văn có một khoảng cách tuyệt đối không thể vượt qua.